là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Tiêu dùng trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thị ủy Đông Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thị xã. Theo đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chấp hành quy định pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên toàn thị xã, có lộ trình phù hợp để cập nhật, tích hợp thông tin dữ liệu đất đai, đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác ngay khi có phát sinh biến động, chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, đảm bảo hạ tầng và điều kiện sống cho người dân, đồng thời có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai thực hiện đầy đủ các dự án, công trình. Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc, khu kinh tế Nam Phú Yên kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phong, tuyến đường Phước Tân, Bãi Ngà. Chú trọng công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư, công, đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Vận động hơn 847 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo năm 2025. Đó là chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông báo và phân bổ đối với các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã. Theo chỉ tiêu phân bổ, các cơ quan, đơn vị thị xã vận động vào quỹ này 418 triệu đồng, các phường xã vận động hơn 429 triệu đồng, trong đó xã Hòa Thành vận động hơn 56,7 triệu đồng, Hòa Tân Đông hơn 47 triệu đồng, Hòa Vinh hơn 51,7 triệu đồng, Hòa Xuân Tây gần 46 triệu đồng, Hòa Xuân Đông hơn 39,6 triệu đồng, Hòa Hiệp Bắc hơn 39,8 triệu đồng, Hòa Hiệp Trung hơn 73,7 triệu đồng, Hòa Hiệp Nam hơn 43,5 triệu đồng, Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam mỗi địa phương 15,4 triệu đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo được phân giao, ban vận động quỹ vì người nghèo các xã phường phân bổ chỉ tiêu giao cho các thôn, khu phố đảm bảo phù hợp với khả năng vận động của mỗi địa phương, đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch phối hợp tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thị xã, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp theo phân cấp vận động quỹ để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngoài việc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm đóng góp, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, nhằm giúp người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể tỉnh tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Theo đó, ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ tổ chức đợt cao điểm về phòng ngừa tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về phòng ngừa tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè. Các ngành, đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống và ý thức và mức độ an toàn khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát các biện pháp cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ tai nạn đuối nước tại địa bàn, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối hợp giáo dục, quản lý, không để trẻ em, học sinh tắm ao, hồ, kênh mương, sông suối, biển ở những khu vực không an toàn. Thưa quý thính giả, hàng ngày sau giờ tắm biển buổi sáng, chị Cao Thị Thảo Lư, 32 tuổi ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung mang bao tải đi nhặt rác để làm sạch bãi biển. Chị cho rằng việc tự nguyện dọn rác làm sạch bãi biển hết sức bình thường như việc tập thể dục mỗi ngày. Hơn nữa, chị muốn góp phần giữ gìn bãi biển quê hương luôn sạch đẹp. Cứ vậy, gần một năm qua, người dân địa phương đã quen với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cầm bao tải đi nhặt rác dọc bờ biển mỗi ngày. Chị Lư cho biết, một công đôi việc, sẵn đi tắm biển, tôi cầm theo bao để nhặt rác. Rác ở khu vực này cũng không nhiều lắm vì được các cô bác trong khu phố dọn dẹp định kỳ. Chỉ có rác từ biển tấp vào hàng ngày nên tôi dọn xíu là xong, cũng không vất vả gì nhiều. Biển sạch, người dân tắm biển vui vẻ, tôi cũng vui lây. Theo chị Lư, rác ở khu vực này chủ yếu từ ngoài biển tấp vào, đa số là rác thải từ hoạt động nuôi trồng thủy hải sản như bao ni lông, hộp nhựa, chai lọ thủy tinh, vừa làm mất mỹ quan biển vừa gây nguy hiểm cho người tắm biển. Ngoài công việc nhặt rác hàng ngày, cứ vào dịp cuối tuần, chị Lư lại cùng các bạn trẻ tình nguyện trong nhóm Tôi Yêu Đông Hòa tổ chức đi nhặt rác tại bãi biển thuộc thị xã Đông Hòa. Để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh bờ biển, chị Lư cùng các thành viên góp quỹ mua thùng rác tặng khu phố, đồng thời tổ chức các hoạt động trồng cây dọc bờ biển. Chị Lư cho biết bản thân không phải là người dân đầu tiên tình nguyện nhặt rác ở bãi biển khu phố Phú Thọ 3, mà suốt nhiều năm qua đã có rất nhiều cá nhân, tập thể tự nguyện thu gom rác ở nơi đây. Chị Nguyễn Thị Thu Duyên, bí thư đoàn phường Hòa Hiệp Trung cho biết, suốt nhiều năm qua, chị Lư luôn là đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong công tác tình nguyện bảo vệ môi trường biển. Việc làm của chị Lư không những góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương mà còn có sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó đã khơi gợi được tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng, mọi người hạn chế vứt rác bừa bãi, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Nắng biển xanh khi bình minh lấp lánh, ánh dương hồng rực rỡ phía đại dương, núi ôm biển bay tiên con sóng.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tiêu dùng trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh thị trường ngày càng mở rộng với sự đa dạng của hàng hóa và dịch vụ như hiện nay, người tiêu dùng không chỉ đóng vai trò là khách hàng mà còn là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Chính vì vậy, việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một người tiêu dùng thông thái hay xu hướng tiêu dùng trách nhiệm không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, lành mạnh. Đến tham quan hội chợ tại thị xã Đông Hòa mới đây, chị Lê Thị Phương ở phường Hòa Vinh nhanh chóng chốt đơn món tôm sấy dẻo thảo dược. Chỉ bởi sản phẩm có sử dụng ma cau làm khay đựng thay vì khay xốp thông thường. Cả người bán và người mua đều vui mừng khi gặp được nhau trong việc hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường. Khi hiện nay, trung bình mỗi ngày, mỗi gia đình sử dụng đến khoảng 1 kg túi ni lông, gây áp lực rất lớn đến môi trường. Chị Lê Thị Phương và chị Nguyễn Thị Sơn Hải, chủ hộ kinh doanh tôm sấy dẻo Sơn Hải, cho hay.
Nếu mà ước muốn thì mình có một cái loại nào đó, nó thân thiện với môi trường, sẽ khắc phục những cái gì mà mình đang quan tâm, mình đang vướng phải. Ví dụ như cái này, nếu mình bỏ chung vô thành phẩm thì nó sẽ hút ẩm, thì mình dùng cái màng co thì màng co lại là ni lông. Người tiêu dùng thì cũng mong muốn là có một cái sản phẩm nào đó thay thế tốt hơn, xanh hơn. Trong cái khay mà đựng cái tôm, một cái combo của bên Hải đó, thì ở bên trong này thì có sốt chấm, dĩa đựng và cái chén đựng sốt là bằng mo cao. Cái sản phẩm này thì được mua của một anh ở ngoài Quảng Nam, cho nên cái sự kết nối để cùng phát triển cái sản phẩm của Việt Nam thì Hải rất là hoan nghênh cái câu chuyện đó. Nên là về bao bì thì bên Hải cũng đang rất là cải tiến song song với cái chất lượng luôn.
Sau 15 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỷ lệ người dân dùng hàng Việt đã tăng mạnh. Một số báo cáo cho thấy có tới 82% người tiêu dùng cho biết sẽ ưu tiên mua hàng Việt nếu có sự lựa chọn. Còn theo Bộ Công Thương, hàng Việt chiếm tỷ lệ lớn tại các kênh phân phối trong nước, trên 80% tại các siêu thị và trên 60% tại các kênh bán lẻ truyền thống. Nhiều người bán cũng cho biết hàng sản xuất trong nước cũng dễ chiếm được cảm tình của khách hàng hơn. Anh Nguyễn Quốc Linh, chủ cửa hàng ở phường Hòa Hiệp Trung, nói.
Chất lượng hàng Việt Nam bây giờ thì nâng hơn ngày xưa rất là nhiều đó. Nâng hơn ngày xưa khá là cao. Tức là nếu mà mình xét về cái lượng mặt hàng ấy, thì là phụ cấp. Tức là bên nước ngoài có sản phẩm làm việc gì thì bên Việt Nam mình có sản phẩm làm việc đó. Về kinh doanh thì mình vẫn rất bán mua, cứ vẫn đưa sản phẩm hàng Việt Nam tới người tiêu dùng. Nhưng mà phải có điều kiện là sản phẩm Việt Nam nghiêm túc. Một số sản phẩm bây giờ, một số hãng bây giờ người ta làm việc rất là nghiêm túc. Cho nên là mình vẫn có cái khuynh hướng là đưa rất mong muốn hàng Việt mình tới với người tiêu dùng nhiều hơn.
Tiêu dùng trách nhiệm, tiêu dùng thông minh cũng là xu thế văn hóa trong xã hội hiện nay, khi mà người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm có trách nhiệm với môi trường như sản phẩm có thể tái chế, hạn chế sử dụng bao ni lông để đựng hàng hóa, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua việc lựa chọn sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước, không hoang phí quá mức trong tiêu dùng, kể cả sản phẩm hàng hóa cũng như các nguồn năng lượng điện nước. Điều này buộc các nhà sản xuất cũng phải quan tâm hơn đến việc lựa chọn và sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, sản xuất chất lượng, thân thiện với môi trường, cải tiến bao bì, đổi mới công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất, phân phối sản phẩm thân thiện với môi trường, đến với người tiêu dùng. Ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh, nói.
Trong thời gian tới thì ban thường trực ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp cùng với các cái cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn và tổ chức những cái hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện hàng Việt có chất lượng cũng như là phối hợp với các cơ quan có chức năng xử lý nghiêm các cái trường hợp hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Khi nhìn nhận tại thói quen mua sắm của mình, việc tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm không chỉ giúp mỗi cá nhân tối ưu hóa lợi ích mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, nơi mà quyền lợi của người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu.
Sau đây là thông báo. Văn phòng SHD Phú Yên tuyển sinh du học nghề làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin tuyển sinh, chương trình du học nghề miễn phí, thực tập, có lương và làm việc tay nghề cao tại Đức. Đối tượng tuyển sinh. Chương trình du học nghề là nam nữ từ 18 đến 30 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng hoặc đại học, có chứng chỉ tiếng Đức B1. Chương trình làm việc tay nghề cao tại Đức, tuổi từ 25 đến 45 tuổi, có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, có kinh nghiệm làm việc, có bằng tiếng Đức A2 và có nhóm ngành đến B1. Yêu cầu chung, sức khỏe tốt, không bị các bệnh viêm gan A, B, C, viêm phổi, HIV, không bị tiền án tiền sự. Có bằng chứng chỉ tiếng Đức từ A1 đến B1, nếu chưa có sẽ được SHD đào tạo tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành nghề: công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, công nghệ bán dẫn, công nghệ tự động hóa, điều dưỡng, trợ lý nha khoa, chăm sóc sắc đẹp, nhân viên văn phòng, bán hàng, nhà hàng khách sạn, xây dựng, logistics, v.v. Quyền lợi của học viên khi được học tập làm việc tại Đức. Chương trình du học nghề học tại Đức từ 3 đến 3,5 năm, học lý thuyết tại các trường được miễn học phí 100%, lương thực hành tại doanh nghiệp lên đến 40 triệu đồng trên tháng. Sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định ngay tháng đầu tiên, lương từ 70 đến 80 triệu đồng trên tháng. Nhận bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu, định cư sau 3 năm học và nhập quốc tịch sau 2 năm làm việc tại Đức. Có 2 quốc tịch Việt Nam và Đức. 1 năm nghỉ phép từ 28 đến 30 ngày được phép về nước thăm gia đình, không chứng minh tài chính, không tài khoản phong tỏa. Trụ sở chính tòa nhà SHD 679 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, trường cao đẳng kỹ nghệ 2 đào tạo và tổ chức thi tiếng Đức. 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại Phú Yên, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hotline 094-870-0266.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.